Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 27 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qdnd.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Huyền Anh.
Tôi là Ngọc Thảo. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết dự chỉ đạo hội nghị bình dân học vụ số cơ quan Tổng cục Chính trị.
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Kazakhstan.
Lộ diện quốc gia đầu tiên vận hành Su-57E của Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 27 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 66 điểm cầu, trong đó có 3 điểm cầu khu vực quần đảo Trường Sa. Trong 10 năm qua, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng gắn với y tế gắn với quốc phòng. Hai bộ đã kịp thời điều hành các đơn vị quân đội và y tế địa phương, xử lý các sự cố thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, đảm bảo y tế trong tình trạng khẩn cấp trên địa bàn, không để bị động bất ngờ. Hai bộ đã phối hợp tổ chức cấp cứu cho 1.330 lượt bệnh nhân, thu dung điều trị cho 2.909 lượt bệnh nhân, tổ chức hội chẩn, chỉ đạo chuyên môn qua hệ thống telemedicine giữa các bệnh viện và 9 bệnh xá đảo cho 1.044 lượt bệnh nhân, đảm bảo chất lượng, kịp thời, hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá rất cao công tác phối hợp giữa hai bộ về lĩnh vực quốc phòng an ninh gắn với y tế và y tế gắn với quốc phòng an ninh. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bộ chủ động phối hợp nắm tình hình mọi mặt, nhất là tình hình thời tiết, khí hậu, dịch bệnh, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các tình huống khác. Phối hợp tổ chức tốt, bảo đảm cho các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước.
Ngày 27 tháng 5, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khai mạc hội nghị quán triệt triển khai thực hiện phong trào bình dân học vụ số và công tác chuyển đổi số năm 2025, tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chủ trì hội nghị. Dự khai mạc tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng có các đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh, Trung tướng Trương Thiên Tô, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nêu rõ, chuyển đổi số trong công tác Đảng, công tác chính trị không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là sự đổi mới tư duy lãnh đạo, phương pháp tổ chức, cách thức vận hành, nắm bắt, phân tích và xử lý thông tin chính trị, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng, quản lý cán bộ, rèn luyện kỷ luật, tạo ra hệ sinh thái quản lý chính trị thông minh, kết nối liên thông, bảo mật, chủ động. Để hội nghị tập huấn đạt được hiệu quả thiết thực, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp phải là người khơi nguồn đổi mới, tiên phong trong tổ chức thực hiện, sáng tạo các giải pháp đặc thù phù hợp với tính kỷ luật, an toàn thông tin và yêu cầu bảo mật quân sự, khuyến khích mô hình chính trị viên số, phòng chính trị điện tử, cơ sở dữ liệu tư tưởng toàn quân, phải kết hợp hài hòa giữa đổi mới công cụ và giữ vững phương pháp cách mạng.
Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2025, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã thăm làm việc tại Kazakhstan từ ngày 24 đến 26 tháng 5. Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã có cuộc gặp Thiếu tướng Sidikov Bakitbek Sapapirkovich, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kazakhstan, và ngài Rahimjan Yezhanovich Isakulov, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Xây dựng Kazakhstan. Hai bên cũng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, nổi bật là các lĩnh vực trao đổi đoàn, công nghiệp quốc phòng, phối hợp hiệu quả trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Games do Bộ Quốc phòng Nga chủ trì. Về phương hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu, phù hợp với lợi ích của hai bên, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, đồng thời thống nhất hướng tới ký kết bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương và hợp tác về công nghiệp quốc phòng.
Cũng trong sáng nay, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Đoàn 871 lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Biểu dương chúc mừng những thành tích, kết quả Đảng bộ Đoàn 871 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh yêu cầu, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Đoàn 871 tập trung lãnh đạo xây dựng Đoàn 871 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đẩy mạnh chấp hành pháp luật, kỷ luật trong cán bộ, học viên, cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quá trình xử lý công việc cũng như thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở xác định nhân tố con người đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh yêu cầu Đảng ủy Đoàn 871 đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, chủ động làm tốt công tác lựa chọn, đề nghị, điều động, bổ nhiệm những cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất để bổ sung về đơn vị.
Trong thời gian 5 ngày, từ 27 đến 31 tháng 5, gần 170 cán bộ binh đoàn 15 sẽ tham gia huấn luyện chiến dịch năm 2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh binh đoàn 15 chủ trì khai mạc huấn luyện. Nội dung huấn luyện bao gồm nghiên cứu âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, công tác phối hợp xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, công tác đảng, công tác chính trị của binh đoàn 15 trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tính đặc thù trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của binh đoàn 15, chuyển nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của binh đoàn từ thời bình sang phục vụ thời chiến. Ngoài ra, các cán bộ tham gia huấn luyện sẽ được tham quan Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78 thuộc binh đoàn 15, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trao đổi những vấn đề còn vướng mắc ở đơn vị.
Tại Bà Rịa, Vũng Tàu, Tổng công ty Ba Son tổ chức lễ đặt ký đóng mới tàu tuần tra cao tốc TT-400, chiếc số 13. Dự buổi lễ có Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam. TT-400 là gam tàu có yêu cầu rất cao về kỹ thuật công nghệ. Tàu có khả năng hoạt động dài ngày trên biển, tốc độ tối đa lên đến hơn 34 hải lý trên giờ, quay trở linh hoạt và ổn định cao, đáp ứng tính năng kỹ chiến thuật cho lực lượng cảnh sát biển, thực hiện các nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ đóng mới tàu tuần tra cao tốc TT-400, trên cơ sở hồ sơ thiết kế kỹ thuật do Viện Kỹ thuật Hải quân chuyển giao đã được cơ quan đăng kiểm phê duyệt theo quy định, Tổng công ty Ba Son đã bố trí sắp xếp nhân lực, chuẩn bị mặt bằng máy móc, trang thiết bị, biện pháp công nghệ và mua sắm tiếp nhận kiểm tra chất lượng vật tư để tổ chức thi công. Tổng công ty cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để thi công dự án, bảo đảm an toàn, chất lượng, thẩm mỹ do chủ đầu tư đưa ra, hoàn thành và bàn giao sản phẩm theo đúng kế hoạch.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật. Mới đây, hai nhà sản xuất Remeta của Đức và Indra của Ý đã ký biên bản ghi nhớ mới nhằm tăng cường hợp tác trong việc hiện đại hóa các phương tiện bọc thép của quân đội Tây Ban Nha. Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh các lực lượng vũ trang châu Âu đang đẩy mạnh hiện đại hóa đội hình thiết giáp để đối phó với các mối đe dọa chiến trường ngày càng phức tạp, cũng như Tây Ban Nha đang nỗ lực nâng cấp các nền tảng chủ lực như xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2E và xe chiến đấu bộ binh VCR 8x8 Dragon. Đồng thời, thỏa thuận giúp nâng cao năng lực sản xuất trong nước và số hóa của Indra, giúp Tây Ban Nha tự chủ hơn trong việc thiết kế và cải tiến các phương tiện quân sự. Theo Army Recognition, hai nền tảng thiết giáp chủ lực đang được ưu tiên hiện đại hóa là Leopard 2E và VCR Dragon 8x8.
Theo hãng tin Tasser, khách hàng nước ngoài đầu tiên được xác nhận mua tiêm kích đa năng thế hệ thứ 5 Su-57E của Nga sẽ bắt đầu tiếp nhận và vận hành dòng máy bay này vào cuối năm nay. Mặc dù Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga không tiết lộ danh tính quốc gia mua trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng Milex 2025 tại Minsk, nhiều nguồn độc lập, bao gồm truyền hình nhà nước Algeria và các tuyên bố từ quan chức Nga, đã xác nhận rằng Algeria là khách hàng xuất khẩu đầu tiên của Su-57E. Các phi công Algeria hiện đang được huấn luyện tại Nga để chuẩn bị cho việc vận hành Su-57E. Lô đầu tiên dự kiến gồm 6 chiếc, đánh dấu bước khởi đầu cho việc tiếp nhận và triển khai dòng máy bay này trong không quân Algeria. Thương vụ với Algeria mở ra cơ hội để Nga chứng minh hiệu quả chiến đấu và giá trị xuất khẩu của Su-57E. Hiệu suất hoạt động thực tế tại Algeria có thể là nhân tố then chốt ảnh hưởng đến các quyết định mua sắm của quốc gia khác, đặc biệt là những nước đang tìm kiếm giải pháp thay thế các máy bay thế hệ thứ 5 phương Tây với chi phí phải chăng hơn.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.